Đế Bá, chương 283, Ngói Úp Thần Bí, 3, Góc Chuyện Audio.com. Trên thực tế, tu sĩ lưu ngôn phỉ ngữ xa xa không chỉ như vậy, cũng không ngớt một đám như vậy, tựa hồ, một ít tu sĩ là cố ý. Hừ, Bảo Trụ Thánh Tông chính là đại môn phái tiếng tăm lừng lẫy trung đại vực, nhưng mà, hôm nay mặt mũi của Bảo Trụ Thánh Tông đều bị nữ nhân không biết xấu hổ này vứt sạch. Có tu sĩ trẻ tuổi thời điểm nhìn thấy Trần Bảo Kiều, đều hữu ý vô ý mà thấp giọng nghị luận. Đúng nha, hừ, rõ ràng là gả cho Thánh Thiên Đạo Tử, lại phát xuân câu dẫn người tẩy nhan cổ phái, thật sự là không biết xấu hổ. Con nữ đệ tử cười lạnh nói ra, trong lời nói không khỏi có ghen ghét ghen tuông. Nghe được như vậy, bất luận là Trần Bảo Kiều, Lý Sương Nhan, hay Lý Thất Dạ đều ánh mắt lạnh lẽo, ngay từ đầu Trần Bảo Kiều còn không để trong lòng, nhưng mà có một chút tu sĩ là cố ý gây nên, hết lần này tới lần khác hướng bên bọn hắn tập hợp, nói lên một ít tin đồn, khiến Trần Bảo Kiều tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Phi tiện nhân không biết xấu hổ, có thể gả cho Thánh Thiên Đạo Tử, là phúc khí nàng tu luyện 10 đời, rõ ràng là đang ở trong phúc không biết phúc, còn muốn lưng cõng Thánh Thiên Đạo Tử câu dẫn nam nhân khác, nếu là câu dẫn nhân vật thiên tài thì cũng thôi, lại đi câu dẫn tiểu bối vô danh, thật sự là tự cam đọa lạc. Còn nữ tu sĩ trẻ tuổi là xa xa phun một cái, cười lạnh nói ra. Mặc dù những người này nói cũng không có chỉ mặt gọi tên, nhưng mà, mặc kệ ai nghe xong đều biết là chỉ dâu mắng hoè. Trần Bảo Kiều nghe được như vậy, bị tức đến run rẩy, lời khó nghe như vậy để cho nàng tức giận đến toàn thân phát run, lòng chua xót khuất ủy. Có người sống không kiên nhẫn được nữa. Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng nói ra. Ta không giết người, lão thiên gia đã muốn cảm ơn trời đất. Lại còn dám động thổ ở trên đầu của ta. Không hề nghi ngờ, loại nhàn ngôn toái ngữ này là có người cố ý lan rộng, sau lưng là có người trợ giúp, đơn giản là muốn bôi xấu thanh danh của Trần Bảo Kiều. Ở bên trong cổ nhai, muốn tìm được người ở sau lưng thúc đẩy kia không phải là việc khó gì, Lý Thất Dạ hơi dùng chút thủ đoạn, liền biết là ai tản loại này nhàn ngôn toái ngữ. Ở trên một cái ban công của cổ nhai, có một đám tuổi trẻ tuấn ngạn tụ tập cùng một chỗ túm năm tụ ba đàm tiếu tiếng gió cao đàm khoát luận, bên trong bọn tuổi trẻ tuấn ngạn này lấy một người trẻ tuổi cầm đầu, người trẻ tuổi này chính là truyền nhân xuất thân từ Kỳ Sơn Thánh Địa Kỳ Sơn Thánh Tử. Ở trong bầy tuổi trẻ tuấn ngạn cao đàm khoát luận này, hoặc nhiều hoặc ít, vô tình hay cố ý đều nịnh nọt Kỳ Sơn Thánh Tử, trên thực tế, đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Kỳ Sơn Thánh Địa tại Trung Đại Vực cũng coi là truyền thừa nổi danh, trọng yếu hơn là Kỳ Sơn Thánh Tử từng cùng Thánh Thiên Giáo Thánh Thiên Đạo Tử kết bái huynh đệ, hôm nay Thánh Thiên Giáo là như nhật trùng thiên, không biết bao nhiêu tu sĩ cam tâm tình nguyện kết giao Thánh Thiên Giáo, huống chi, gần đây có tin tức truyền tới, Thánh Thiên Giáo đã cùng Thanh Huyền Cổ Quốc kết minh, đây càng để Thánh Thiên Giáo chạm tay có thể bỏng. Nhưng vào lúc này, thời điểm bọn tuổi trẻ tuấn ngạn này cao đàm khoát luận, bọn hắn xa xa liền thấy Lý Thất Dạ mang theo Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều hướng bên này đi tới. Một tuổi trẻ thiên tài hướng Kỳ Sơn Thánh Tử dương lên cái cằm, nói ra. Kỳ Sơn huynh, bọn hắn tới, chỉ sợ là tìm ngươi gây chuyện. Sợ cái, Góc Chuyện Audio.com, gì, Kỳ Sơn Thánh Tử cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nhìn xem bọn người Lý Thất Dạ hướng bên này mà đến, quái thanh quái khí nói ra. Một lãng phụ còn có mặt mũi mang theo nhân tình của mình chạy loạn khắp nơi, hắc hắc nàng dạng nữ nhân không biết xấu hổ này, còn có mặt mũi xuất hiện thực sự thấp hèn dâm đãng. Người nói cái gì? Trần Bảo Kiều bị tức đến run rẩy, nàng vốn là tính cách cương liệt lập tức tiến lên quát. Mà Kỳ Sơn Thánh Tử như đã tính trước một bộ nhìn quanh hai bên, nói ra. Nhà ta là nói ai a? Là ai không biết xấu hổ hướng bên này tập hợp như vậy? A, Kỳ Sơn Thánh Tử nói như vậy, lập tức đưa tới một hồi cười vang, Trần Bảo Kiều bị tức đến mặt đỏ lên, toàn thân run rẩy. Tự tìm đường chết, Lý Thất Dạ một bước tiến lên, một bàn tay liền chụp đi qua. Ở đâu ra tạp chủng thứ không biết chết sống, gặp Lý Thất Dạ một bàn tay đánh tới, Kỳ Sơn Thánh Tử khinh thường lớn tiếng cười nói. Hắn cười lạnh một tiếng, một quyền băng tới, sấm sét không ngừng, một quyền chi lực cực kỳ cường hãn. Phải biết Kỳ Sơn Thánh Tử hắn chính là thực lực hào hùng, trong mắt hắn xem ra, Lý Thất Dạ dạng vô danh tiểu bối này chưa đủ thành đạo, dưới một quyền của hắn, có thể đủ lấy tính mạng của Lý Thất Dạ. Ba một tiếng, một chưởng một quyền chạm vào nhau, nhưng mà không có hiệu quả như Kỳ Sơn Thánh Tử mong muốn, răng rắc một tiếng, ở dưới bàn tay của Lý Thất Dạ đè ép, cánh tay của Kỳ Sơn Thánh Tử tại chỗ vỡ vụn, một bàn tay của Lý Thất Dạ, liền nặng ức vạn quân, dễ dàng liền nghiền nát cánh tay của Kỳ Sơn Thánh Tử. Phanh một tiếng, Kỳ Sơn Thánh Tử a hét thảm một tiếng, bị Lý Thất Dạ quất bay, thanh âm xương vỡ vang lên, dưới một bàn tay, cũng không biết quất nát bao nhiêu cái xương cốt của hắn, cuồng phun máu tươi. Tiểu bối, đừng làm càn. Người hộ đạo Kỳ Sơn Thánh Tử chính là ba vị vương hầu, bọn hắn vẫn luôn ở chung quanh, lúc này thấy thiếu chủ bị thương, lập tức vọt lên quát. Ba vị vương hầu đồng thời ra tay, trong nháy mắt vương khí như hãn hải, có thể bao phủ hết thảy. Cút về, Lý Xương Nhan quát lạnh một tiếng, như Tịnh Liên nộ phóng, vạn pháp bất chiêm, ba vị vương hầu xung phong liều chết đi lên thấy hoa mắt còn không biết chuyện gì xảy ra, Lý Xương Nhan liền thoáng cái xuyên qua chiêu thức sát phạt của bọn hắn, một chỉ đánh vào trên ngực của bọn hắn. Phanh một tiếng, ba vị vương hầu bị đánh bay tại chỗ, phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu xúc sinh, Kỳ Sơn Thánh Tử bò lên, cuồng hống một tiếng, một thanh chiến phủ bay ra. Chiến phủ hoành không đánh tới, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt cũng không có vẩy thoáng cái, một chân nâng lên, trực tiếp đạp xuống dưới. Phanh một tiếng, chiến phủ ở dưới một cước lập tức vỡ nát, căn bản chính là không tiếp nổi chấn ngục thần thể, dù là vương giả chi binh cũng như nhau vỡ vụn. Một cước lăng không mà xuống, như là phi mã đạp yến, vọt lên đạp xuống Kỳ Sơn Thánh Tử. Phanh một tiếng vang thật lớn, mặc kệ Kỳ Sơn Thánh Tử diễn biến vạn pháp chém giết chi thuật ra hết, nhưng mà Lý Thất Dạ vẫn là một cước đạp vào, hết thảy pháp tắc đều ở dưới một cước vỡ nát, công pháp cường đại trở lại cũng không chịu đựng nổi thể chất nặng nhất thế gian chấn áp. Kỳ Sơn Thánh Tử từ không trung bị một cước nặng nề đạp ở trên mặt đất. Răng rắc thanh âm xương vỡ vang lên, máu nhuộm hồng cả bùn đất dưới một cước Kỳ Sơn. Góc truyện audio.com, Thánh Tử không biết bể nát bao nhiêu xương cốt cuồng phún máu tươi. Cách chương.